45. Ước Phật niệm Phật là miệng xưng niệm, mặt niệm đều không rời danh hiệu Di Đà cứu độ. Nhưng ở đây thì xưng danh làm chủ, giống như chim anh vũ không biết ý nghĩa là gì, trẻ em không biết ý nghĩa là gì, người ngu khờ không biết ý nghĩa là gì, hoặc người sắp lâm chung cũng không biết ý nghĩa là gì. Nhưng chỉ cần niệm ra tiếng, tức là thể tiêu tai, tăng phước, diêm thọ, giảng sanh. Đây đều nhờ vào miệng xưng niệm. Nếu tâm niệm thì sẽ không có cái phương tiện này.
46. Mỗi người cứ y theo căn cơ của mình mà niệm câu Phật hiệu, không có bất kỳ hạn định điều kiện gì cả, hoặc quy định một chuẩn mực nào đó. Nếu tại gia thì cứ theo thân phận của tại gia, xuất gia thì cứ theo thân phận của xuất gia mà niệm Phật. Nếu cá tánh của họ tương đối nhu hòa, vô tránh, thì cứ theo cá tánh nhu hòa, vô tránh mà niệm Phật. Cá tính nếu can cường hơn, gặp bất cứ việc gì cũng phải hỏi rõ ngọn ngành, hoặc phiền não hơi nặng, khi niệm Phật tất sẽ dấy lên vọng tưởng tạp niệm. Những điều này đều không sao, chỉ cần họ niệm Phật là được rồi. Cũng giống như con người khi sanh ra đời, dĩ nhiên có khác biệt về nam nữ, có khác biệt về dung mạo. Tuy rằng có những khác biệt này, do câu Phật hiệu là kết tinh của vạn đức vạn hạnh. Chỉ cần chúng ta chuyên nhất xưng niệm câu Phật hiệu này, đều được thụ hưởng công năng của danh hiệu Phật mà được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Cũng có nghĩa là bản thân của câu danh hiệu này có thể tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, tăng trưởng phước đức của chúng ta, khiến chúng ta lúc lâm chung sẽ tự nhiên đi vào cảnh giới Niết Bàn của thế giới Cực Lạc.
47. Niệm Phật mà có vọng tưởng là điều rất bình thường, cũng là điều tự nhiên, đối với việc giảng sanh không có quan hệ gì hết.
48. Hành vi của mỗi người đều không thể tách rời đi, đứng, nằm, ngồi. Đại sư Thiện Đạo nói, niệm niệm không rời, là muốn tỏ rõ mỗi người chỉ cần y cứ theo căn cơ của chính mình mà niệm Phật. Bất kể đi, đứng, ngồi, nằm, thời gian bao lâu, bất kể thời tiết xa, gần, có thể niệm thì hãy cố gắng niệm. Chỉ cần biết rằng nhất hướng chuyên xưng, một lòng chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả hành trì của họ đều chỉ biết niệm Phật, cũng đều là tâm trạng của niệm Phật. Tất cả thời gian chỉ cần nghĩ tới thì sẽ niệm câu Phật hiệu này.
49. Trong cuộc sống thường ngày phải hành trì như thế nào đây? Với những người xuất gia mà nói, vốn dĩ chính là xa lánh hồng trần, cắt đứt mọi công việc của xã hội để chuyên tâm tu hành, cho nên thời gian niệm Phật sẽ nhiều hơn. Ngoại trừ pháp môn xưng danh niệm Phật tự độ độ tha này ra thì không còn pháp môn nào thù thắng hơn được nữa.
50. Cái gì gọi là niệm Phật lấy vô nghĩa làm nghĩa? Đây là từ trên căn bản, trên nguyên tắc mà nói. Có nghĩa là chúng ta xưng niệm câu lục tự Di Đà này thì chỉ cần cố gắng xưng niệm là được, không có hạn định, không có quy định, không có yêu cầu gì cả. Bất kể làm chuyện gì ở đâu, lúc nào, cách thức gì, thân phận gì đều không màng. Cũng như Đại sư Thiện Đạo đã nói, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà, đi đứng nằm ngồi, mọi lúc mọi nơi đều có thể niệm Phật. Không phải chuyên tâm niệm thì tức là tán tâm niệm, không phải niệm lớn tiếng thì tức là niệm nhỏ tiếng, kim can trì, mặc niệm.
51. Niệm Phật không phải quán tưởng tướng hảo quang minh của Phật, cũng không phải tư duy cảnh giới cao thâm của Phật, mà là chỉ cần chuyên xưng danh hiệu của Phật là được rồi. Bất kể người nào, lúc nào, duyên gì, chuyện gì cũng đều có thể xưng danh, rất là đơn giản, không có bất cứ điều cấm kỵ nào. Cho dù thân tâm không kiện toàn, chỉ niệm bốn chữ, một chữ, cho đến trong lòng đang nhớ câu Phật hiệu cũng đều là niệm Phật như nhau. Có thể nói rằng không ai mà không niệm được. Nhưng nếu như tụng kinh, trì chú, tham thiền, bái sám thì cần phải viên mãn tâm vô lậu học và phải rộng tu lục độ, vậy thì không đơn giản chút nào.
52. Chúng ta niệm Phật cũng không cần niệm một cách đặc biệt đâu. Chúng ta vốn dĩ không phải có niệm đầu, tức là khởi niệm sao? Chỉ là chuyển cái niệm đầu, tức là khởi niệm chúng sanh, thành niệm Phật mà thôi. Vả lại, khi niệm đã dài lâu thì sẽ càng thích niệm. Bởi vì khi niệm Phật thuần thục thì sẽ được khinh an, nhẹ nhàng, an lạc, ít sanh vọng tưởng, phiền não. Đối với tất cả chuyện thị phi bên ngoài đều ít bận tâm hơn, làm việc gì cũng đều thuận lợi như ý. Cho nên niệm Phật không nhất thiết phải niệm ở thời gian đặc biệt gì cả. Có lòng là niệm được, bất cứ thời gian nào, bất cứ địa điểm nào, bất cứ công việc gì cũng đều có thể niệm Phật. Đây gọi là nải chí thập niệm, cho đến 10 niệm.
53. Niệm Phật có khó khăn không? Niệm Phật không có khó khăn, cũng không có yêu cầu chúng ta lúc công phu phải nhất tâm bất loạn, mà chỉ yêu cầu y theo căn cơ của 10 phương chúng sanh chúng ta mà niệm Phật. Nếu bạn xuất gia thì xuất gia niệm Phật, nếu bạn tại gia thì tại gia niệm Phật. Là nam là nữ, có trí tuệ không có trí tuệ, có học vấn không có học vấn, tâm thanh tịnh tâm không thanh tịnh, vân vân, đều y theo căn tánh của bạn, tâm trạng của bạn mà niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Ngoài ra không mảy may yêu cầu gì cả. Như vậy chẳng phải rất dễ dàng sao? Bởi vì chúng ta đều có cái miệng biết nói chuyện, chẳng qua bắt đầu từ bây giờ chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật. Phàm phu chúng ta đều sẽ khởi tâm động niệm. Bây giờ bắt đầu khởi tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, động niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng qua là chuyển niệm chúng sanh thành niệm Phật mà thôi. Chỉ cần có cái tâm này thì cứ tùy theo năng lực của bạn mà niệm Phật. Có thời gian thì hãy cố gắng niệm Phật, như vậy là được rồi.
54. Chỉ cần chúng ta chuyên nhất niệm Phật, niệm nhiều niệm ít đều là công đức vô thượng. Thế nào gọi là niệm nhiều niệm ít? Căn cơ của mỗi người không giống nhau. Những người có thời gian nhiều thì niệm nhiều, người không có thời gian thì niệm ít. Có những người tuy rằng có thời gian nhiều nhưng mức độ tinh tấn không giống nhau, vì thế sẽ có người niệm nhiều, có người niệm ít, nhưng về mặt công đức mà nói đều như nhau cả. Bởi vì đây không phải dựa vào công phu của họ, mà là dựa vào công đức của bản thân Phật A Di Đà. Cũng giống như ngọc như ý, mỗi một viên đều là như ý. Cái gọi là ngọc như ý chính là có một viên như ý. Bạn muốn nó nhã vàng thì là vàng, nhã bạc thì là bạc. Bạn có 2 viên như ý, hoặc 100 viên như ý, hoặc là 200 viên như ý, thêm một viên cũng không có nhiều thêm, bớt một viên cũng không có ít hơn. Bởi vì chỉ cần có một viên là có thể nhã vàng rồi. Cũng không phải nói là 2 viên thì nhã được nhiều, một viên thì sẽ nhạt ít. Bởi vì cái gốc của niệm Phật là siêu việt định thiện tán thiện, cũng siêu việt niệm nhiều. Một niệm, mỗi một niệm cũng đều đầy đủ công đức vô thượng, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư nghị.
55. Người niệm Phật phải không tham sống cũng không sợ chết, tất cả đều phó thác cho Phật A Di Đà sắp đặt, sức khỏe tráng kiện, thể lực dồi dào, Nam Mô A Di Đà Phật. Sức khỏe cảm thấy suy nhược, mệt mỏi, biến lười cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Những thứ khác đều không cần phải lo lắng.
56. Niệm Phật có 100 điều lợi mà không có 1 điều hại, chỉ có tốt mà không có không tốt. Giả lại, không có bất cứ điều cấm kỵ gì cả. Bất luận bạn là người gì, ở đâu, thời gian nào, thậm chí đang làm công việc gì, đều không có chút cấm kỵ gì cả, đều có thể niệm Phật, cũng nên niệm Phật, khiến cho chính mình thành người niệm Phật.
57. Trong quyển Niệm Phật Cảm Ứng Lục ghi chép chuyện một người thợ rèn họ Huỳnh. Ông ấy vừa đập sắt vừa niệm Phật. Thật ra đập sắt ở cạnh lò nung vừa nóng lại vừa mệt. Từ ngày vừa niệm Phật vừa đập sắt, trái tim của ông đã ở trong lòng của Phật rồi. Ông quên cả nóng, cũng quên luôn cả mệt. Cho nên chỉ cần có lòng đều có thể niệm Phật được. Tiện lợi nhất chính là nhép miệng niệm Phật. Ngoại trừ nhép miệng niệm Phật ra, cũng có thể tịnh tọa mặc niệm. Bởi vì nhất thiết duy tâm sở tạo, duy thức sở hiện. Chỉ cần có cái tâm này thì sẽ lưu xuất bằng ngôn ngữ, hiển hiện bằng hành vi. Nếu trong tâm xem trọng việc niệm Phật giảng sanh thì tự nhiên sẽ biết niệm Phật từ lúc nào không hay biết, ngoại trừ những lúc động não. Nhưng động não vừa qua đi thì cũng sẽ tự nhiên trở về với câu Phật hiệu ngay.
58. Làm người lúc cuối đời đáng mừng nhất, hạnh phúc nhất chính là được giảng sanh một cách êm ả. Là một người giảng sanh một cách êm ả chính là một người vô tránh niệm Phật. Vậy vô tránh niệm Phật là gì? Là không lý luận về học vấn nữa. Bởi vì không biện luận cao thấp, học vấn hay dở với người khác. Cho nên vô tránh niệm Phật cũng chính là lão thật niệm Phật. Muốn lão thật niệm Phật, tức là ngoài cũng vậy, trong cũng vậy, đều không tranh luận với người khác, không nói chuyện thiên hạ, nhân ngã thị phi, cũng không so đo với cái gì thuận nghịch, khen ngợi, xưng tán, chế nhạo, hủy báng, danh dự, không muốn nổi trội trước mọi người, không muốn tự khoe và cũng không phải cố ý tạo tác, có việc hay không có việc đều là Nam Mô A Di Đà Phật, được người tán thán cũng Nam Mô A Di Đà Phật, bị người khinh bỉ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trong lòng trước sau chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, ngoại trừ Nam Mô A Di Đà Phật ra, các thứ khác đều bỏ bên ngoài. Điểm này chính là lão thật niệm Phật một cách thật sự.
59. Người giảng sanh êm ả cũng chính là người lão thật niệm Phật, người vô tránh niệm Phật. Lão thật niệm Phật, vô tránh niệm Phật, tức là không lý luận về học vấn, không bàn chuyện thiên hạ, không luận nhân ngã thị phi, không bận tâm xưng tán cười nhạo, hủy báng, danh dự, khổ, sướng, thuận nghịch, cũng không thích phan duyên, không thích khoe khoang, vừa không thích bộc lộ cá nhân, cũng không làm bộ làm tịch, chỉ là an phận thủ thường, an tâm niệm Phật, chịu ngu niệm Phật, có chuyện hay không có chuyện, một câu Phật hiệu mãi giữ trong miệng, làm tốt những chuyện bổn phận phải làm và âm thầm giúp đỡ người khác. Người mà biết niệm Phật như thế, luôn biết trước ngày giờ, an nhiên thuận lợi, tự tại trang nghiêm mà giảng sanh tịnh độ cực lạc.
60. Phải tự nghĩ rằng chính mình là một người ngu si, người không biết phân biệt thị phi đúng sai. Vì lẽ mình là người như vậy, cho nên sẽ không tính toán gì thị phi. Niệm Phật như vậy chính là lão thật niệm Phật. Tôi cái gì cũng không biết, tôi cái gì cũng đều không bằng bạn. Tôi là một người rất là khổ não. Tôi chỉ có thể an phận thủ thường như thế này mà niệm Phật. An phận giữ cái ngu si của tôi, giữ cái ngu si niệm Phật. Niệm Phật như thế này chính là lão thật niệm Phật.
61. Ngoại trừ cuộc sống trong một ngày bắt đầu từ niệm Phật ra, có thời gian cũng nên tịnh tọa niệm Phật, hoặc kinh hành niệm Phật, lễ Phật niệm Phật, vận động tay chân niệm Phật như nhau. Tóm lại đều không rời câu Phật hiệu.
62. Trong 84.000 pháp môn, phương pháp dễ nhất, công đức thù thắng nhất chính là pháp môn xưng danh niệm Phật. Xưng danh niệm Phật hơn hẳn tâm niệm niệm Phật. Bởi vì tâm niệm niệm Phật không phổ biến, trái lại, miệng xưng danh niệm Phật rất được phổ biến. Tâm niệm Phật do sự hoảng loạn, kinh sợ trong lúc lâm chung, khó đề khởi chánh niệm. Ngược lại, miệng xưng danh niệm Phật lại có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Vậy lẽ nào chúng ta niệm Phật chỉ có thể miệng niệm mà trong tâm không thể niệm được sao? Không phải vậy. Là bởi vì người đó căn cơ của hạ phẩm hạ sanh, anh ấy sắp mạng chung. Nếu là chúng ta, ngày thường có thể dùng miệng niệm mệt rồi thì có thể đổi lại trong lòng mặc niệm.
63. Chúng ta niệm Phật, bất luận niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, kim can trì hoặc trong tâm mặc niệm, Phật A-di-đà nhất định đều nghe thấy. Bởi vì Phật A-di-đà là Phật đầy đủ lục thông. Bất kể chúng ta trong lúc niệm Phật là tâm thanh tịnh hoặc là tâm tán loạn, là hữu tâm niệm hoặc vô tâm niệm, Phật A Di Đà cũng đều nghe thấy. Thật sự chúng ta chưa mở miệng, khi cái tâm niệm vừa đề khởi thì Phật A Di Đà đã biết rồi. Lòng người cũng như cái máy thu phát, khởi tâm động niệm, cử chỉ, ngôn ngữ đều tự nhiên phát tán ra, xoay vòng khắp vũ trụ. Và trong lúc chúng ta lòng nghi đã hết lo, lúc nhập vào chánh định thì có thể tiếp nhận được tâm ba, tức sóng tâm của tất cả tần suất trong thái hư. Phàm phu còn được như thế, huống chi A Di Đà là Phật Trung Chi Vương, vua trong các đức Phật.
64. Nếu như cảm thấy càng muốn chuyên nhất niệm Phật thì càng khiến cho tạp niệm nổi dậy, vọng tưởng lên lên xuống xuống. Đây thực ra là hiện tượng bình thường, bởi vì chúng ta là phàm phu cho nên phiền não dày đầy. Đã có phiền não thì sẽ có vọng tưởng tạp niệm. Vọng tưởng tạp niệm này chính là bản thể của tâm địa phàm phu. Cái bản thể này ở ngay trong khởi tâm động niệm thường ngày của chúng ta. Khởi tâm động niệm của chúng ta chính là vọng tưởng tạp niệm, nhưng tự mình không phát hiện mà thôi. Khi đang niệm Phật, nhất là khi ngồi bán già hoặc kiết già, định tâm đi niệm Phật mới nhìn thấy bản lai diện mục phàm phu của chúng ta chính là phiền não vọng tưởng tạp niệm nổi dậy. Chúng ta niệm Phật, nếu như có vọng niệm, những gì không nên nhớ là nhớ, những niệm không nên khởi cũng khởi. Lúc đó không cần phải lo lắng, đừng phiền não, vì Phật A Di Đà phát nguyện cứu độ chính là những chúng sanh như vậy đó.